là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức các sự kiện trọng đại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ phòng chống cháy rừng niên vụ 2019-2020.
Huyện Văn Yên phấn đấu tất cả các xã thành lập tổ thu gom rác thải.
Công an thành phố Yên Bái khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban dân tỉnh và các sở ban ngành chức năng, lãnh đạo thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, hội nghị báo công năm 2019, kế hoạch tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020 và lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, kế hoạch tổ chức gặp mặt đảng viên 60 năm tuổi Đảng. Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho các lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và hội nghị báo công, kế hoạch tổ chức Tết trồng cây và lễ đón nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới đã được Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành chức năng và các địa phương liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu đề ra. Ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh đã ban hành các kế hoạch từng hoạt động cụ thể, chi tiết. Đối với hội nghị báo công năm 2019 đã thành lập hội đồng và tổ giúp việc đánh giá chấm điểm xét thưởng đối với các cơ quan đơn vị địa phương có thành tích xuất sắc, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm này, hồ sơ báo cáo tài liệu của các cơ quan đơn vị đã được tổng hợp đầy đủ. Tổ giúp việc sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra xem xét để báo cáo chấm điểm xét thưởng dự kiến xong trước ngày 19 tháng 12. Về đường Hoa Xuân sẽ giao cho thành phố Yên Bái khẩn trương triển khai hoàn thiện và đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu vực quảng trường 19 tháng 8. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, các hoạt động kỷ niệm và sự kiện lớn của tỉnh trong dịp này có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, vì vậy quá trình tổ chức phải trọng thể, chu đáo, an toàn, thiết thực và tiết kiệm, đồng thời cũng phải đảm bảo an toàn ở mức cao nhất. Xác định công tác tuyên truyền phải được đặt lên hàng đầu, nên đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao ban tuyên giáo phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền tổng thể và tuyên truyền cho từng sự kiện. Xây dựng các chuyên đề chuyên mục sâu, đánh giá ghi nhận biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, qua đó để làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng sắp tới. Đối với các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý, các địa phương cần quan tâm chỉnh trang đô thị, đường làng ngõ xóm, nhất là những địa phương được công nhận nông thôn mới, tạo ra khí thế sôi nổi cho nhân dân đón Tết vui xuân. Dịp Tết Nguyên đán năm nay tỉnh không xin trợ cấp gạo, do đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị ngành Lao động Thương binh Xã hội hạn chế tặng quà cho hộ nghèo mà bổ sung cho các đối tượng nỗ lực để thoát nghèo. Lễ khởi công xây dựng cầu Cổ Phúc huyện Trấn Yên và công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban dân tỉnh, các ngành liên quan và huyện Trấn Yên phải chuẩn bị chu đáo, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tất cả các nội dung, các chương trình đều phải được duyệt thẩm định. Đây không chỉ là sự kiện riêng của huyện Trấn Yên mà là của cả tỉnh. Vì vậy, công tác tuyên truyền phải được đặc biệt quan tâm, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và nhân dân các dân tộc, đồng thời tăng cường đảm bảo an ninh trật tự để tổ chức thành công các sự kiện.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019 và 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019. Sáng ngày 18 tháng 12, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến thăm và chúc mừng Sư đoàn 355 và trạm radar 62. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thăm hỏi động viên và chúc sức khỏe các cán bộ chiến sĩ đã và đang công tác tại Sư đoàn 355 và trạm radar 62. Đồng thời thông tin nhanh tới các đơn vị về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong năm qua. Ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các đơn vị quân đội đạt được trong năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực. Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, xóa nhà rột nát cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn, trong thời gian tới, Sư đoàn 355 và trạm radar 62 tiếp tục làm tốt công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ an ninh quốc phòng trong tình hình mới, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chỉ đạo thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng vụ hanh khô 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2019-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo dự và chủ trì hội nghị.
Tính đến hết tháng 10 năm 2019, diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái là trên 461.500 ha, độ che phủ rừng đạt 63%. Năm 2019, toàn tỉnh trồng rừng ước đạt trên 16.300 ha, vượt kế hoạch đề ra. Ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng. Lực lượng kiểm lâm bố trí cán bộ phụ trách địa bàn, kịp thời tham mưu giúp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng tại địa phương. Trong 10 tháng năm 2019, toàn tỉnh đã kiểm tra và lập biên bản 142 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, giảm 27 vụ so với cùng kỳ năm trước, xử lý 116 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 700 triệu đồng. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được quan tâm, các địa phương tiếp tục duy trì và củng cố 1.479 tổ xung kích với trên 8.000 người tham gia. Công tác giáo dục tuyên truyền tập huấn được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong nhân dân. Từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 4 năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 55,89 ha. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển lâm nghiệp bền vững cần tăng cường phổ biến đến các cấp các ngành các địa phương về diễn biến phức tạp của thời tiết để chủ động phòng chống cháy rừng. Các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền luật lâm nghiệp, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Ủy ban Nhân dân tỉnh để nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, hỗ trợ các chủ rừng trong công tác phòng chống cháy rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ khi có sự cố xảy ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư, rà soát diện tích rừng và đất lâm nghiệp của các chủ rừng, chỉ đạo chi cục kiểm lâm tổ chức quản lý bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng hiện có trên địa bàn tỉnh, xây dựng và triển khai các phương án quản lý rừng theo đúng các quy định của pháp luật. Tăng cường lực lượng tại các xã trọng điểm, các địa bàn giáp danh, tổ chức tuần tra kiểm soát để phát hiện kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở, kiên quyết xử lý nghiêm các vụ vi phạm luật lâm nghiệp, nắm bắt theo dõi xử lý thông tin, dự báo cảnh báo tình hình cháy rừng, kịp thời tham mưu đề xuất các biện pháp chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng vụ khô hanh năm 2018-2019.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Trung tâm Điều dưỡng tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận trang thiết bị y tế trị giá gần 1,1 tỷ đồng do Bộ Quốc phòng trao tặng.
Tại buổi tiếp nhận, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 2 đã bàn giao cho Trung tâm Điều dưỡng tỉnh Yên Bái các trang thiết bị như máy giặt công nghiệp, máy lọc nước, điều hòa không khí, máy đo huyết áp, máy đo nhịp tim, máy tạo oxy, đèn điều trị hồng ngoại, máy điện xung, điện phân. Những trang thiết bị này giúp Trung tâm Điều dưỡng tỉnh nâng cao năng lực hoạt động, góp phần chăm sóc, phục vụ tốt hơn đời sống vật chất tinh thần đối với người có công với cách mạng và các đồng chí nguyên là cán bộ thuộc diện tỉnh ủy quản lý. Đây cũng là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của cộng đồng xã hội nói chung và Bộ Quốc phòng nói riêng nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Thưa quý vị, nhờ đa dạng hóa các lĩnh vực trong hoạt động sinh vật cảnh, năm 2019 tổng doanh thu của Hội Sinh vật cảnh tỉnh Yên Bái ước đạt trên 30 tỷ đồng. Năm 2019, hội đã kết nạp thêm 100 hội viên, nâng tổng số hội viên Hội Sinh vật cảnh tỉnh Yên Bái lên 700 hội viên. Các lĩnh vực sinh vật cảnh có thế mạnh là phong lan, gỗ lũa, đá cảnh, ngoài ra còn có các loại hình chim cảnh, nhà vườn hoa cây cảnh các loại. Năm 2019, Hội Sinh vật cảnh đã tích cực hướng dẫn kỹ thuật và kinh nghiệm chăm sóc bảo quản các loại hình sinh vật cho hội viên, đồng thời tổ chức các buổi tham quan học hỏi để hội viên nâng cao hiểu biết tiếp cận thị trường. Nhờ đó phát triển kinh doanh các dịch vụ sinh vật cảnh, không chỉ dừng lại là một nét đẹp văn hóa mà còn là nghề sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều gia đình vươn lên làm giàu.
Công an thành phố Yên Bái vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Kiều Việt Dũng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong quá trình làm việc tại tổ 2 phường Yên Thịnh, Tổ công tác Công an thành phố Yên Bái đã phát hiện đối tượng Kiều Việt Dũng sinh năm 99, trú tại thôn Đào Kiều 1, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra nơi ở trọ của Dũng tại tổ 2 phường Yên Thịnh, tổ công tác đã thu giữ 9 túi ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 2,03 gram, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, một cân điện tử, 930.000 đồng và một số tang vật có liên quan. Hiện Công an thành phố Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kiều Việt Dũng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thực hiện đề án quản lý và bảo vệ môi trường, đến nay huyện Văn Yên đã có 24 xã có tổ thu gom rác thải. Các khu vực công cộng đều có thùng thu gom rác thải, số hộ ở nông thôn có hố rác gia đình đến nay đều đạt 100% kế hoạch đề ra. Hiện toàn huyện cũng đã có 23 xã đã xây dựng được bể thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và phân bón trên đồng ruộng. Để phấn đấu hết năm 2020, có 26 xã có tổ thu gom rác thải, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường, chỉ đạo các xã thị trấn xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ sở, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ đầu tư các dự án trên địa bàn huyện, tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các hạng mục của đề án quản lý và bảo vệ môi trường, nhất là hạng mục xây dựng hố rác, duy trì tổ tự quản thu gom rác thải tại các xã.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 12, chỉ huy lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ, tướng Charles Brown, cho biết Triều Tiên có thể thử một tên lửa tầm xa như một món quà Giáng sinh không mong muốn tới Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang trước thời hạn chót vào cuối năm của Triều Tiên dành cho các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ. Trong những ngày gần đây, Triều Tiên tuyên bố hai vụ thử động cơ tên lửa tại cơ sở phóng vệ tinh Sohae là cách để gây sức ép yêu cầu Mỹ nhượng bộ trong cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ. Tướng Brown nhận định quân đội đang chuẩn bị sẵn sàng để đáp lại mọi hành động khiêu khích của Triều Tiên bằng cách xem xét các phương án từng được cân nhắc khi căng thẳng giữa hai bên tăng cao vào năm 2017. Tướng Mỹ cũng để ngỏ khả năng Triều Tiên sẽ kiềm chế các động thái khiêu khích, cho rằng chính quyền Bình Nhưỡng có thể làm rất nhiều điều khác nhau.
Vòng đàm phán thứ 5 Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ lần thứ 11 áp dụng cho năm 2020 đã bắt đầu hôm 17 tháng 12 tại thành phố Seoul, Hàn Quốc. Trong phiên họp đầu tiên kéo dài 5 tiếng, lập trường của hai bên về tổng số tiền và các hạng mục chia sẻ chi phí quân sự vẫn chênh lệch khá lớn. Washington vẫn yêu cầu Seoul chia sẻ thêm các hạng mục như chi phí triển khai vũ khí chiến lược trên bán đảo Hàn Quốc và tiền lương cho nhân viên người Hàn làm việc tại quân đồn trú Mỹ. Phía Hàn Quốc nhấn mạnh một số đóng góp với vai trò đồng minh của Mỹ như quyết định chi trả trước chi phí khắc phục ô nhiễm tại các căn cứ mới nhận lại từ quân đồn trú Mỹ hay xem xét từng bước cử binh lực tới bảo vệ eo biển Hormuz và mua vũ khí của Mỹ.
Ngày 17 tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một bức thư tới Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, trong đó nàng lời chỉ trích nữ quan chức này về quá trình luận tội ông do Đảng Dân Chủ tiến hành. Trong bức thư dài 6 trang gửi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Tổng thống Trump cáo buộc Đảng Dân Chủ lãm quyền và cho đây là một nỗ lực đảo chính mang tính đảng phái. Đảng Dân Chủ cho rằng Tổng thống Trump đã dùng khoản viện trợ quân sự cho Ukraine để gây sức ép buộc người đồng cấp Ukraine điều tra đối thủ chính trị của ông là cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai ông là Hunter Biden. Bức thư được công bố một ngày trước cuộc bỏ phiếu của Hạ viện. Theo đó, ông Trump có thể có khả năng trở thành Tổng thống thứ 3 trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội.
Ngày 17 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết mặc dù nước này phải chịu nhiều lệnh áp đặt trừng phạt và cạnh tranh không công bằng, nhưng vị thế của Nga trên thị trường vũ khí toàn cầu vẫn rất vững chắc. Phát biểu tại hội nghị của Ủy ban Hợp tác Kỹ thuật Quân sự, Tổng thống Putin cho biết xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự của Nga trong năm nay đạt trị giá 13 tỷ đô la, cao hơn 2 tỷ đô la so với cùng kỳ năm trước. Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi nỗ lực đáp ứng nhu cầu của thị trường. Theo ông Putin, nhu cầu cao đối với các sản phẩm quốc phòng của Nga là một động lực quan trọng để cải thiện phương pháp và hình thức làm việc nhằm duy trì vị thế hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao này. Theo số liệu thống kê, trong gần 19 năm qua, quy mô xuất khẩu vũ khí của nước này đã tăng gấp 3 lần, từ 3,3 tỷ đô la năm 2001 tăng lên 13,7 tỷ đô la năm 2018.
Ngày 17 tháng 12, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của nội các khóa mới. Tại cuộc họp, ông Johnson hối thúc các thành viên nội các mới nỗ lực chuẩn bị cho tiến trình Anh rời Liên minh châu Âu-EU và trước ngày 31 tháng 1. Thủ tướng Boris Johnson khẳng định chiến thắng của Đảng Bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử sớm vừa qua với việc giành thêm nhiều ghế trong Quốc hội. Đề cập tới vấn đề Đảng Dân tộc Scotland mới đây tuyên bố sẽ tổ chức trưng cầu ý dân đòi độc lập lần 2 vào năm tới, ông Johnson kêu gọi các nghị sĩ cần phải dứt khoát, từ chối đề xuất làm chia rẽ Vương quốc Anh. Giai đoạn chuyển tiếp là thời kỳ Anh vẫn tiếp tục tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu trong thời gian hai bên đàm phán thỏa thuận thương mại song phương nhằm đảm bảo hoạt động giao thương trong tương lai không bị gián đoạn.
Thưa quý vị thính giả, chưa bao giờ những vụ án mạng xảy ra do chính những người thân thích, ruột thịt trong gia đình giết nhau lại nhiều và dây dứt như hiện nay. Tại tỉnh Yên Bái, chỉ trong thời gian ngắn cũng liên tiếp xảy ra nhiều vụ giết người thân, có tính chất man dợ, thủ đoạn tàn độc, để lại hậu quả đau lòng cho gia đình, gây hoang mang và bất an trong dư luận xã hội. Mâu thuẫn nhỏ nhưng thiếu sự kiềm chế và nhận thức về pháp luật còn hạn chế, đã đẩy nhiều gia đình vào bi kịch, người chết, người đi tù, kẻ nhận án tử hình. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã thực hiện loạt bài Hối hận muộn màng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe kỳ 1 của phóng sự với nhan đề Báo động thực trạng giết người thân.
Thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên. Chỉ còn ít phút nữa thì tại đây sẽ diễn ra phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người chôn xác dưới giếng, làm hoang mang dư luận trong thời gian vừa qua, mà hung thủ cũng chính là chồng của nạn nhân. Cả bị cáo và người nhà đều thẫn thờ, gương mặt hốc hác, mệt mỏi, xen lẫn sự xấu hổ trước đám đông.
Mặc dù là những ngày giáp Tết, nhưng vẫn có rất đông người dân dành thời gian đến để dự phiên tòa. Không ai ngờ Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1985, với vẻ ngoài bảnh bao sáng sủa, lại chính là kẻ đã nhẫn tâm siết cổ vợ cho đến chết. Nghi ngờ vợ ngoại tình khi đi làm ăn xa, cơn ghen tuông trỗi dậy, cả hai không tìm được tiếng nói chung. Từ cãi vã, xô xát, rồi tức giận trước lời thách thức của vợ, Huy đã biến mình thành kẻ giết người máu lạnh. Trong khán phòng chật hẹp, hung thủ Nguyễn Quang Huy lê bước nặng nề đến trước bàn hỏi cung, đối diện trước hội đồng xét xử và người dân. Nguyễn Quang Huy không dám nhìn ai, ân hận cúi đầu nhận tội.
Căn cứ điểm đầu khoảng 1, điều 123, các điểm BS khoảng 1, điều 51, điểm B khoảng 1, điều 52 của hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Quang Huy 20 năm tù.
20 năm tù là cái giá mà Nguyễn Quang Huy phải trả trước pháp luật. Nhưng Huy chẳng thể trả lại mạng sống cho người vợ đã mất. Hơn hết, đứa con mới lên 3, lên 4 của vợ chồng Huy sẽ lớn lên như thế nào khi mẹ mất, cha vào tù? Nhân cách bé sẽ ra sao khi tổ ấm nuôi dưỡng tâm hồn là gia đình bị phá vỡ? Và đứa trẻ ấy có chấp nhận được sự thật khi biết cha chính là người đã giết mẹ? Sau vụ án Huy giết vợ không lâu là vụ án mạng nghiêm trọng cháu giết chú xảy ra tại huyện nghèo của vùng cao Mù Căng Chải. Ngoài trời mưa tầm tã, ngồi nếp mình trong buồng hỏi cung tại trại tạm giam công an tỉnh Yên Bái. Khuôn mặt đối tượng Giàng A Thào, sinh năm 1991, hiện rõ vẻ ân hận và sợ hãi. Kể lại giây phút gây ra tội ác, Thào nói.
Lúc mà xảy ra án mạng thì trong vòng khoảng 2 đến 3 phút gì đó, lúc đấy chú tức thì chú đứng dậy đánh chỉ tay vào cháu, lúc đấy cháu tức theo, thì chú nhảy vào đánh cháu cầm dao đâm vào chú.
Chỉ vì không kiềm chế được cảm xúc khi có hơi men, Giàng A Thào đã dùng dao nhọn đâm không thương tiếc người chú ruột lâu nay vẫn coi như bạn tâm giao ngay trên bàn rượu. Dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên chú của Thào đã tử vong ngay sau đó. Nghĩ đến tương lai mờ mịt phía trước và giấc mơ chưa thành, Thảo không khỏi ngậm ngùi, tỏ rõ sự hối hận, lo lắng.
Nhưng thì cháu nghĩ là những gì mình đã làm sai rồi mình phải chấp nhận thôi. Mình chấp nhận với trước pháp luật.
Vì ghen, chồng đã giết vợ. Vì mâu thuẫn trên bàn rượu, cháu giết chú. Và cũng chỉ vì tranh chấp vài ba tấc đất, anh rể đã giết chết cùng lúc hai em của vợ cũ rồi treo cổ tự tử. Đó là vụ án xảy ra ở thôn trung tâm xã An Bình, huyện Văn Yên, cách đây không lâu, mà hung thủ là Nguyễn Văn Mạc. Đất bỗng nhiên vô chủ, mạng người cũng không giữ được, thứ còn lại duy nhất là nỗi đau của người ở lại. Bần thần thắp một nén hương cho người chồng đã đi xa, bà Mai vừa oán trách, vừa xót thương cho hành động dại dột, mất hết nhân tính của chồng. Giờ đây, sống trong chính căn nhà nhỏ, từng là tổ ấm của hai vợ chồng, nhưng bà luôn cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn và bất an. Nghẹn ngào trong nước mắt, bà Mai nói.
Tính mạng của cô ấy, lúc nào cũng có người coi như là đe dọa, lúc nào cũng có người coi như là chèn ép, không lúc nào là lương tâm cô thoải mái.
Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Yên Bái, chỉ trong vòng một năm trở lại đây, toàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ giết người, khiến nhiều người chết, tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Những lợi ích về vật chất, ghen tuông mù quáng hay sự bốc đồng nông nổi nhất thời đã khiến sợi dây nối kết bằng huyết thống và hôn nhân trong gia đình trở nên lỏng lẻo khi số vụ giết người thân chiếm đến quá nửa tổng số vụ án giết người. Các đối tượng gây án ngày càng lưu manh côn đồ với thủ đoạn tàn độc xem thường tính mạng của người khác, dù cho đó là người thân trong gia đình. Nói về công tác điều tra phá án, ông Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Qua công tác theo dõi và tiếp nhận xử lý những cái vụ việc, cán bộ chiến sĩ anh em chúng tôi chưa bao giờ thấy rằng là lại có nhiều những vụ án giết người thân như hiện nay. Có nhiều những cái vụ án khiến những người làm án như anh em chúng tôi là cũng phải rất là day dứt. Và đa phần trong các vụ án này thì hung thủ lại thường không quanh co chối tội mà nhận tội ngay với sự hối hận sau khi mà đã xảy ra cái sự việc đau buồn này.
Sau mỗi vụ án mạng trong gia đình xảy ra là biết bao gia đình tan nát, bao đứa trẻ bơ vơ, không cha, không mẹ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đó sẽ mãi là nỗi ám ảnh khôn nguôi của những người thân trong gia đình và là bản án lương tâm đối với chính những kẻ thủ ác phía sau song sắt nhà tù.
Thưa quý thính giả, vậy nguyên nhân sâu xa từ đâu khi các vụ án giết người thân liên tiếp xảy ra và giải pháp gì để ngăn chặn thực trạng này? Câu trả lời sẽ có trong phần 2 của phóng sự với nhan đề Giải pháp nào kiềm chế tội phạm giết người thân? Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh tiếp theo. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay Đoàn Văn Hậu có lần ra sân đầu tiên trong màu áo đội 1 SC Harivin ở trận đấu thuộc khuôn khổ Cúp Quốc gia Hà Lan. Khi thế trận gần như an bài với chiến thắng 2-0 của Harivin trước Roda, Văn Hậu chính thức có những bước chạy đầu tiên trong sự nghiệp trên đất Hà Lan. Sau 4 phút trên sân, dấu ấn của Văn Hậu là một thẻ vàng trong va tranh chấp với đối phương. Khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, trang chủ mạng xã hội chính thức của Harivin có đăng bài chúc mừng Văn Hậu, đánh dấu lần đầu tiên ra sân. Bài viết: khi giấc mơ trở thành sự thật, khoảnh khắc tuyệt đẹp, Đoàn Văn Hậu có màn ra mắt Harivin vào tối nay. Cùng với đó là những bức ảnh của Văn Hậu và đồng đội. Tiếp tục với diễn biến trận tứ kết Cúp Liên đoàn Anh, Aston Villa có cơ hội vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh khi chỉ gặp đội trẻ của Liverpool. Các cầu thủ đều mang những số áo từ 50 trở lên. Những cầu thủ trẻ của Liverpool chỉ chơi cân bằng với Aston Villa trong khoảng hơn 10 phút đầu. Tới phút thứ 14, cách biệt đã được tạo ra sau pha đá phạt khá hiểm của Harry Kane. Chỉ 3 phút sau, lưới của Kelleher rung lên một lần nữa với cú tạt tới từ Mohamed chạm chân Boes đổi hướng. Những phút tiếp theo, hàng thủ đội khách chơi rất thiếu tập trung và non kinh nghiệm. Họ để Koza 2 lần chọc thủng lưới cuối hiệp 1. Dẫn trước 4 bàn nên khá dễ hiểu sau giờ nghỉ, Aston Villa chủ động giảm nhịp độ tấn công và chờ đợi sự sơ hở của đối thủ. Vào phút bù giờ, cầu thủ vào sân thay người Wesley có pha phá bẫy việt vị, ấn định chiến thắng 5-0 và một suất vào bán kết Cúp Liên đoàn cho đội chủ nhà. Câu lạc bộ Flamengo của Brazil đã dễ dàng đánh bại Anheli của Ả Rập Xê Út với tỷ số 3-1 ở trận bán kết đầu tiên. Đại diện tới từ Brazil là những người phải nhận bàn thua trước ở phút thứ 18 sau pha dứt điểm chuẩn xác của Dasori ở phía Anhilan. Bị dội gáo nước lạnh, Flamengo tràn lên mạnh mẽ nhưng cũng phải chờ tới đầu hiệp 2. Những nỗ lực của họ mới được chuyển hóa thành bàn thắng ở phút thứ 49 do công của Aras Caret. Phút thứ 78, Henrique đưa Flamengo vượt lên dẫn bàn với cú đánh đầu dũng mãnh. Chỉ 4 phút sau, nhà đương kim vô địch Copa Libertadores đã có bàn ấn định chiến thắng 3-1 sau pha lóng ngóng đốt lưới nhà của Dosari phía Anhilan. Thắng lợi này giúp Flamengo ghi tên vào chung kết FIFA Cup 2019. Ở vòng 16 giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga, Dortmund và Leipzig đã cầm chân nhau trong trận đấu kịch tính với 6 bàn thắng được ghi. Phút thứ 23, Uy bất ngờ mở tỷ số cho Dortmund. Khoảng 10 phút sau, đội chủ nhà nhân mới cách biệt, Brand có một tình huống sai sở cực kỳ điệu nghệ và tinh tế trong vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc tung lưới thủ thành Gus Lasley. Tuy nhiên, chỉ vài phút đầu hiệp 2, Leipzig đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút thứ 47, Werner dễ dàng dứt điểm vào lưới trống. Chỉ 6 phút sau, lại một sai lầm ngớ ngẩn nữa của hàng thủ Dortmund bị Werner tận dụng, quân mình tỷ số 2-2. Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao chỉ sau đó 3 phút từ một tình huống lên bóng tốc độ bên cánh phải. Marco Roy đã chạy chỗ xuống đáy biên căng ngang để Sancho tái lập lại lợi thế dẫn bảng cho Dortmund. Những phút tiếp theo, Dortmund có những cơ hội để đào sâu khoảng cách nhưng McElroy và các đồng đội không thể tận dụng thành công. Và đến phút thứ 77, Schick ấn định tỷ số hòa với cú đá bồi quyết đoán.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Bạc Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Nóng quá ông ạ, khổ thế, hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc, bình thường hút có sao đâu, hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy, không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ, thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây, mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm, hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 12, khu vực phía Tây nhiều mây có mưa, mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây có mưa, mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 16 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào quý vị và các bạn.